Hello, xin chào các bạn thính giả của La Mơ. Những ngày lễ của các bạn như thế nào? Có vui không? Bạn dành thời gian ở bên gia đình hay là với bạn bè? Hay chỉ đang có một mình thôi? Tập podcast này được viết vào 12 giờ khuya, đầu ngày 3 tháng 9, khi mà tất cả đang tận hưởng những ngày nghỉ trọn vẹn. Còn La Mơ thì lại đang ở một mình trong khoảnh khắc này. Nói đùa một chút chứ, ngày 2 tháng 9 thì như các bạn đã biết là ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho chúng ta một đất nước hòa bình giàu đẹp của ngày hôm nay, thì La Mơ cũng muốn là nhân một ngày đẹp và ý nghĩa như thế này để chọn cách quay về bên trong và soi chiếu chính mình. Nhìn nhận lại, biết đâu là có thể giải phóng một La Mơ khác tốt hơn, đẹp hơn và cả tự do hơn nữa. Năm nay thế giới bước vào năm số 7 và hiện tại thì đang chuẩn bị bước qua năm số 8, năm của luật nhân quả. Thế giới thì vận hành quá nhanh, còn chúng ta thì lại quá chậm. Và một ngày cá nhân số 7 của La Mơ như ngày hôm nay thì La Mơ đã để bản thân ở một mình học tập, quan sát và đặc biệt là phải nhìn một cách cẩn thận, tỉ mỉ và ngẫm nghĩ thật là lâu là sự lựa chọn cần thiết nhất ở lúc này. Tự dưng viết đến đây á, thì lại thấy hơi xúc động. Bởi vì quá trình mà làm việc với bản thân á, luôn là hành trình khó khăn và cô đơn. Mà con đường chúng ta đi ở trong cuộc đời này thì lại rất dài. Dù là bạn hay là làm mơ á, thì chúng ta đến với cuộc đời này đều để nhận những bài học cần phải học. Chỉ là đôi lúc nó quá khó khăn, và chúng ta chỉ mong là mình có thể dừng lại đôi chút để từng bước chân của chúng ta được thảnh thơi bước tiếp, bất kể khi ta đang đối diện với điều gì. Mình từng trải qua một chuyện tình tạm gọi là có những giây phút rất là hạnh phúc với những kỷ niệm vô cùng đẹp, nhưng cái kết đó thì hơi sukana, bởi vì mình đã từng tin và yêu rất nhiều. Và bạn biết đấy, tình gian dở thì lại gây tiếc nuối, nên khi nhận cái kết đắng, mình rất là đau lòng và đã tự vượt qua những tổn thương ấy một cách rất khó khăn. Cho đến khi mình học được cách đứng trên đôi chân của mình, mạnh mẽ hơn, thông suốt hơn, biết cách yêu thương và bao dung hơn. Và vũ trụ như nhìn thấy sự thay đổi của mình, nên là đã sắp xếp cho mình một vị trí đặc biệt trong lòng một ai đó, và họ cũng trở thành sự đặc biệt của chính mình. Tiếp đó thì một loạt những bài kiểm tra giống y chang quá khứ đến để xem thử là cái con bé ngờ nghịch như mình á làm được đến đâu mọi người ạ. Nói sao nhỉ? Nó không hề dễ dàng. Vì thật là tâm mình biến động khi gặp mỗi kỳ kiểm tra. Và mình cũng biết để giải đề này thì mình cần nghiêm túc quay vào trong và lắng nghe chính bản thân. Mình đã hỏi chị mình rất nhiều câu hỏi. Thật là biết ơn quá chừng, bởi vì ít ra mình luôn có người lắng nghe, chia sẻ, cho phép mình hỏi từ câu này tới câu khác. Có lúc hỏi xong mà hai chị em mình bế tắc luôn. Nói cho vui vậy thôi, chứ có một điều mình nhận ra ở bản thân á, chính là mình hay đặt câu hỏi ngược lắm, làm cho vấn đề trở nên tiêu cực hơn rất nhiều. Tức là thay vì đặt để tìm ra giải pháp thì mình lại xoáy sâu vào vấn đề và bít luôn cả đường đi cho nó. Không biết các bạn có bị mắc điều này giống là mơ không, nhưng thật sự là nó khiến chúng ta trở nên mệt mỏi và suy nghĩ rất rất nhiều. Càng nghĩ thì càng không thông cơ. Này nhá, khi mà vấn đề xảy đến á, thì bạn sẽ tự hỏi hay là tự nói điều gì với chính mình. Ví dụ như ai đó rời bỏ các bạn, có phải các bạn sẽ tự hỏi là tôi đã làm gì sai để anh ấy rời đi? Phải chăng mình là kẻ chưa tốt cho nên người ta mới như vậy? Mình có đáng bị như thế hay không? Các bạn có thấy cách này nó khiến chúng ta càng đay nghiến bản thân và giày vò nó hay không? Thế mà chúng ta vẫn dính mắc vào đấy và khó tỉnh táo để nhìn nhận lại chứ. Mà sự thật là nếu khi chúng ta biết đặt đúng câu hỏi, chúng ta sẽ nhận thấy những vấn đề của mình thật sự không còn là vấn đề nữa. Khi mình bắt đầu bất an thì mình hãy tự hỏi xem mình đang nghĩ gì, đang lo sợ điều gì, vì sao chúng ta lại sợ điều đó, đã có ký ức nào khiến chúng ta hình thành nên nỗi sợ ấy, có điều gì khiến chúng ta bị mắc kẹt lại ở những thứ mà chúng ta đã từng trải qua. Liệu rằng điều lo sợ ấy nó có còn đúng với thực tế hay không? Ta đang sống một cuộc đời như thế nào? Trong số những điều ấy thì có điều nào khiến chúng ta không chấp nhận được? Nó đến từ người khác hay là chính suy nghĩ của chúng ta? Phải tự hỏi chính mình rằng á, nếu mà có những điều bất như ý như vậy mà mình không chấp nhận được thì mình nên làm sao? Chứ không phải là dựa vào người khác hay là một sự vật nào ở bên ngoài để chúng ta ra quyết định. Có một câu chị mình nói rất là hay là đừng đặt trái tim lên đầu, giữ nó tỉnh táo và thông suốt trước mỗi hành động của mình. Nghe thì thấy khó các bạn ha, nhưng mà đời chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi mà chúng ta biết đặt đúng câu hỏi. Bằng cách này thì bạn sẽ đi sâu hơn để hiểu thấu chính mình nè, để biết được là những nỗi sợ hãi, lo lắng hay là bất an của bạn á, nó đến từ đâu. Từ đó hóa giải và sống trong hạnh phúc và yên bình hơn. Những câu hỏi chất lượng sẽ giúp bạn từng bước khám phá thế giới ở bên trong với mục đích sống và khao khát tận sâu thẳm của mình. Những câu hỏi giá trị giúp bạn tìm thấy những bài học chủ đích tích cực từ cuộc sống và từ đó hướng bạn lên một cái level cao hơn ở mức hiện tại. Mình tin là khi mà chúng ta gặp khó khăn á, thì dù là đến từ bên ngoài hay là bên trong thì cũng đều là để chuẩn bị cho bạn sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Đó như là món quà dành tặng cho những người xứng đáng vậy đó. Vậy nên á, nếu mà lúc này bạn đang ở một nơi mà bạn cảm thấy là mình bị cạn kiệt năng lượng, quá nhiều thách thức và chật vật, thì bạn à, hãy học cách yêu nó. Bởi vì có thể rằng sự chuyển biến bứt phá nào đấy đang rất gần bạn. Và rồi một ngày nào đó bạn sẽ kể câu chuyện của mình về chính khoảnh khắc mà mọi thứ của bạn trở nên thay đổi từ đó. Bạn thân mến của làm mơ, có những ngày bạn sẽ bị rút cạn năng lượng sống, bạn bị bao trùm bởi những cảm xúc hỗn độn khiến bạn mệt mỏi, tủi thân, ấm ức. Thay vì tìm cách vùng vẫy thoát ra nó để nó kéo chân bạn chặt hơn, thì bạn hãy thử cách mà đối diện với phần góc tối đó của mình đi. Chấp nhận nó, yêu lấy nó, rồi ôm nó vào lòng. Xem thử mọi thứ thuộc về mình á, nó đau ở đâu, buồn chỗ nào. Quay lại những tổn thương đã từng gặp mà đối diện, an ủi và tự chữa lành cho bản thân. Mà sự thật là bất cứ sự thay đổi thật sự nào cũng bắt đầu từ phía bên trong và cũng đau đớn như bóc củ hành vậy đó các bạn à. Càng bóc thì càng đau thì càng ra nước mắt. Đôi khi đừng chỉ mãi phơi mình dưới ánh sáng và những điều đẹp đẽ, bởi chính những điều chưa hoàn hảo mới khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta có thể tin hoặc là không tin điều gì, nhưng cuộc sống này sẽ luôn có những điều mà chúng ta chưa hiểu hay chẳng thể lý giải được. Và mong rằng cả bạn và mình đều có thể học cách tạo ra cảm giác an toàn cho chính mình, đến từ việc nếu mà thật sự có xảy ra bất cứ biến cố gì thì chúng ta cũng có thể chấp nhận và ngẩng cao đầu bước qua nó. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần có được những bước chân vững chãi, thảnh thơi trước những bất an, lộn xộn của thế giới lúc này. Một sự an vững đến từ bên trong, đến từ sự thấu hiểu chứ không phải là từ điều kiện ở bên ngoài. Và mình tin rằng, khi và chỉ khi chúng ta học cách quay về bên trong, rèn luyện nội lực của mình trở nên mạnh mẽ, vững vàng và bình an, thì chúng ta sẽ như những chiếc pháo bông, sống rực rỡ và vươn mình tỏa sáng trên bầu trời đêm tối. Mà ở nơi đó, giá trị của bạn thật sự được khẳng định. Hãy vững tin vào bản thân của mình. Hãy yêu lấy con người của chính mình, các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của La Mơ. cảm ơn bạn vì sau bao nhiêu năm tháng thì bạn vẫn ở đây đón nhận mình. Tập ngày hôm nay là có vẻ hơi khó khăn với các bạn một chút, bởi vì giọng của mình thì vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục. Và mình biết ơn các bạn vì đến giây phút này các bạn vẫn ở đây và lắng nghe tập podcast của Làm Mơ. Mình hy vọng tập podcast này có thể giúp bạn có thêm một góc nhìn nào đấy về những sự kiện mà các bạn đang trải qua. Thương lắm. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo nhé. Bye bye.